Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Biên tập viên Thu Thảo và Hoàng Tú xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau. Trại giam Phú Sơn 4 công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2021 cho 68 phạm nhân, trong đó có 2 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài.
Hội nghị đóng góp ý kiến về việc xây dựng sổ tay đảng viên điện tử. Theo đề án, app sổ tay đảng viên điện tử được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, có thể cài đặt trên thiết bị di động và tương thích các trình duyệt thông dụng hiện nay.
Lãnh đạo tỉnh thăm động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát liên ngành. Lãnh đạo tỉnh thăm động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2021.
Cũng trong chương trình có bài phát triển lâm nghiệp bền vững, cải thiện sinh kế cho người dân nghề rừng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày 1 tháng 9, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2021, đã dự và chỉ đạo buổi lễ công bố quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đang thụ án tại trại giam Phú Sơn 4, Tổng cục 8, Bộ Công an. Dự buổi lễ có Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo về đặc xá Bộ Công an. Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cùng một số bộ ban ngành trung ương và địa phương. Tại buổi lễ, lãnh đạo trại giam Phú Sơn 4 đã công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2021 cho 68 phạm nhân, trong đó có 2 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài. Đợt đặc xá năm nay là lần đầu tiên thực hiện theo luật đặc xá năm 2018, diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Từ khi có chủ trương cho đến khi có quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá, đến thời điểm công bố quyết định đặc xá là rất ngắn. Do vậy, Ban Giám thị trại giam Phú Sơn 4 đã triển khai các bước xét duyệt khẩn trương và nghiêm ngặt, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Ban Giám thị trại giam đã tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho các phạm nhân được đặc xá trước khi trở về địa phương, đồng thời bố trí xe đưa đón người đặc xá về nơi cư trú an toàn.
Ngày 1 tháng 9, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã chủ trì hội nghị đóng góp ý kiến về việc xây dựng sổ tay đảng viên điện tử. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng các ban xây dựng đảng của tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành đơn vị liên quan. Theo đề án, app sổ tay đảng viên điện tử được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, có thể cài đặt trên thiết bị di động và tương thích các trình duyệt thông dụng hiện nay. Nội dung của app gồm các mục thông tin chung của đảng bộ, tin tức thời sự, tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng, đảng viên, nghị quyết của đảng, lưu trữ thông tin cá nhân của đảng viên và mục trao đổi tương tác với người dùng. Tại buổi làm việc, các đại biểu đều đánh giá cao chủ trương xây dựng app đảng viên điện tử phù hợp với nghị quyết về chuyển đổi số mà tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện. Các ý kiến đóng góp chủ yếu về nền tảng công nghệ để đáp ứng số lượng lớn người sử dụng, việc phân cấp quản lý, tính năng hợp tác, đảm bảo an toàn, bảo mật về tài khoản truy cập, dữ liệu và các thông tin cơ bản của đảng viên. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy là đầu mối chủ trì, thống nhất nội dung và thời gian triển khai, thực hiện. Đồng chí nhấn mạnh, app sổ tay đảng viên điện tử phải được xây dựng theo hướng mở với nền tảng kỹ thuật tốt nhất, tính bảo mật cao nhất, giao diện thân thiện và dễ sử dụng, có sự phân cấp rõ giữa tài khoản đăng ký là đảng viên và quần chúng có nhu cầu tra cứu thông tin. Đây sẽ là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng công tác đảng, nhất là ở cơ sở.
Chuyển sang các thông tin trên lĩnh vực phòng chống dịch COVID-19. Ngày 1 tháng 9, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tham gia đoàn có các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho chốt liên ngành tại nút giao Tân Lập, nút giao Thịnh Đán và nút giao Tân Long. Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi, biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế tại các chốt phòng chống dịch COVID-19, ghi nhận tinh thần làm việc tích cực bất kể nắng mưa và chia sẻ những khó khăn vất vả của các lực lượng làm nhiệm vụ tại đây. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục duy trì chặt chẽ công tác kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm không để dịch bệnh trở lại Thái Nguyên. Thành phố và các ngành chức năng quan tâm hơn nữa đến lực lượng làm nhiệm vụ, đảm bảo sức khỏe trong điều kiện làm việc 24/24 giờ, đặc biệt là không chủ quan lơ là, mất cảnh giác để công tác phòng chống dịch đạt kết quả tốt nhất. Tại các điểm đến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến và các thành viên trong đoàn đã trao quà, thể hiện sự quan tâm, khích lệ tinh thần của tỉnh đối với các lực lượng đang làm nhiệm vụ.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn hỏa tốc số 4193 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tăng cường rà soát người từ vùng dịch trở về tỉnh Thái Nguyên trước, trong và sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn tỉnh nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ các quy định phòng chống dịch, hạn chế tập trung đông người, hạn chế di chuyển đến các tỉnh, thành phố khác khi không thực sự cần thiết. Vận động người thân đang ở các vùng có dịch COVID-19 và các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ không đến trở về tỉnh Thái Nguyên, vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh bố trí cho người lao động ở lại nơi làm việc, hạn chế tối đa việc trở về nơi cư trú ngoại tỉnh để giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Các lực lượng tham gia phòng chống dịch ứng trực 24/24 giờ để kịp thời phát hiện xử lý các vấn đề phát sinh. Các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức tốt công tác thu dung, cấp cứu bệnh nhân, phân tuyển điều trị, thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, phòng chống lây nhiễm chéo trong cơ sở khám chữa bệnh. Lực lượng công an thường xuyên tuần tra, rà soát, nắm tình hình tất cả các trường hợp từ các địa phương khác vào tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là người từ vùng có dịch COVID-19, cung cấp thông tin và phối hợp với ngành y tế để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, yêu cầu người dân không tụ tập đông người, không tổ chức các hoạt động tại khu vực công cộng, khu vui chơi giải trí, các địa điểm du lịch, địa điểm tâm linh, hạn chế tối đa việc tổ chức các chuyến đi thăm thân, tham quan, du lịch ngoại tỉnh. Trường hợp đi ra ngoại tỉnh, khi trở về tỉnh Thái Nguyên phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real-time PCR và thực hiện khai báo y tế. Người từ vùng có dịch vào tỉnh Thái Nguyên phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định.
Ban An toàn Giao thông tỉnh Thái Nguyên cũng vừa có công văn số 131 về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm 2021, tháng cho học sinh đến trường trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Ban An toàn Giao thông tỉnh đề nghị các cơ quan thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh, Ban An toàn Giao thông các huyện, thành phố, thị xã triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm 2021 kết hợp với phòng chống dịch bệnh COVID-19 với các nội dung như sau. Triển khai thực hiện nghiêm, quyết liệt nhiệm vụ được giao trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Công an tỉnh và các địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch, thực hiện thống nhất nội dung và quy trình kiểm tra tại các chốt kiểm dịch từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, trật tự an toàn giao thông và thuận lợi cho các hoạt động vận tải hàng hóa, không để phát sinh thêm các quy định không thống nhất với các ban chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, các cơ quan trung ương và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các ngành, các địa phương tiếp tục duy trì và sử dụng các hình thức phù hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông kết hợp với phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, phòng giáo dục đào tạo các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Ban An toàn giao thông và lực lượng công an cung cấp có hình thức tuyên truyền phù hợp về trật tự an toàn giao thông đến các em học sinh vào đầu năm học mới. Các địa phương và các cơ quan báo cáo tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 5 tháng 9 năm 2021 về văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh theo địa chỉ atgt.thaiguyen@gmail.com trước 10 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2021 để báo cáo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
Ngay sau khi Chính phủ ban hành nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 và quyết định số 23 ngày 7 tháng 7 năm 2021, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã phường nghiên cứu xây dựng kế hoạch tổ chức rà soát các đối tượng đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ trên địa bàn thành phố để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kinh phí hỗ trợ theo quy định. Tính đến ngày 30 tháng 8, thành phố Thái Nguyên đã trình Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và ngừng việc tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục đối với 299 người lao động, trong đó hỗ trợ bổ sung cho người lao động đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi cho 182 người, người lao động đang mang thai 12 người với tổng kinh phí hỗ trợ trên 1 tỷ đồng. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với 236 người thuộc trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly với tổng kinh phí gần 278 triệu đồng.
Từ đầu năm 2021 đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện trên 100.000 xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với những người từ vùng có dịch trở về, trường hợp nghi nhiễm, những người thực hiện cách ly tập trung. Qua đó đã phát hiện gần 30 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 tại cộng đồng và trong khu cách ly. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả, ngành y tế cũng đã triển khai tập huấn lấy mẫu cho trên 80% cán bộ y tế các đơn vị, sẵn sàng đáp ứng lấy mẫu diện rộng khi được yêu cầu. Trong đó thì tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác lấy mẫu xét nghiệm cho 125 cán bộ y tế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường xét nghiệm phát hiện ngẫu nhiên tại cộng đồng và đảm bảo duy trì tỷ lệ xét nghiệm sàng lọc thường xuyên tại các doanh nghiệp, nhà máy, công ty, đơn vị tối thiểu là đạt 20% trên một tuần. Phát triển thêm các cơ sở xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng labo sinh học phân tử của Đại học Nông Lâm, Đại học Khoa học.
Theo báo cáo của Sở Y tế Thái Nguyên, kể từ khi đợt dịch COVID lần thứ tư bùng phát, toàn tỉnh có gần 6.500 trường hợp từ các ổ điểm dịch trở về địa phương. Hiện toàn tỉnh đang thực hiện cách ly đối với gần 1.600 trường hợp tại cơ sở y tế và cơ sở cách ly tập trung của các huyện, thành phố, thị xã. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh đang thực hiện rà soát, cải tạo, nâng cấp, thành lập mới các khu cách ly tập trung, sẵn sàng đáp ứng năng lực cách ly tập trung tối thiểu 1.000 người. Đồng thời tiếp tục khảo sát để sẵn sàng thiết lập thêm các cơ sở cách ly tập trung đáp ứng khoảng từ 5.000 đến 7.000 người. Thưa quý thính giả, giữa lúc nhiều nhà máy trên cả nước phải dừng hoạt động bởi dịch COVID-19, thì tại tỉnh Thái Nguyên, các doanh nghiệp vẫn duy trì sản xuất, ổn định kinh doanh trên cơ sở đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch. Ghi nhận của phóng viên Hoài Thu.
Sự chủ động trong phòng chống dịch đã khiến cho sức đề kháng của các doanh nghiệp Thái Nguyên ngày càng cao. Việc tổ chức diễn tập theo phương châm 3 tại chỗ cùng các kịch bản ứng phó với những tình huống mới và bất ngờ là điều không thể thiếu đối với các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh. Nói về công tác diễn tập tại công ty, ông Nguyễn Văn Hậu, quyền trưởng phòng y tế an toàn và ứng phó khẩn cấp, công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo cho biết.
Công ty tổ chức diễn tập theo đúng kịch bản và hầu như mọi người đều hiểu được việc mình cần phải làm thế nào, và rõ ràng là các cái biện pháp mình được đề phòng nó đã được thực hiện một cách triệt để và nghiêm túc.
Sở hữu lực lượng lao động lớn, trong đó có một phần công nhân ngoại tỉnh và số lượng khá lớn công nhân là người địa phương đi làm và về trong ngày, nên công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG đã luôn chủ động trong công tác phòng chống dịch với quan điểm hiệu quả phòng chống dịch là điều kiện tiên quyết để ổn định sản xuất, phát triển kinh doanh. Các nhà máy sản xuất của TNG đã luôn là nhà máy xanh với môi trường sản xuất an toàn. Bà Trần Thị The, Phó Giám đốc sản xuất chi nhánh may TNG Đại Từ cho biết phương án sản xuất tại công ty.
Hiện tại thì nhà máy có 2.000 lao động và dự kiến nếu trường hợp mà có F0 cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ cho hơn 2.000 lao động ở tại nhà máy và chuẩn bị đầy đủ những tư trang cá nhân vừa sản xuất và vừa chống dịch.
Trong bối cảnh hiện nay, vaccine là một trong những giải pháp hàng đầu để phòng chống dịch. Với sự ưu tiên của tỉnh, các doanh nghiệp đang tích cực triển khai tiêm phòng. Ông Phan Văn Diện, công ty Samsung Echo Mechanics Việt Nam cho biết công tác tiêm phòng vaccine tại công ty.
Công ty phối hợp với Sở Y tế, Ban Quản lý Khu Nghiệp, CDC Thái Nguyên đã tiến hành khám sàng lọc tất cả 7.000 cán bộ nhân viên. Trong đó thì khoảng 5.500 người là đủ điều kiện để tiêm chủng. Công ty đã tiến hành tiêm khoảng 1.700 cán bộ nhân viên.
Không chỉ ưu tiên nguồn vaccine cho khu công nghiệp, mà việc thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cũng được tỉnh Thái Nguyên chú trọng triển khai thực hiện, nhằm kịp thời nắm bắt tình hình để có những chỉ đạo mới, linh hoạt và sát với tình hình thực tế. Nhấn mạnh về công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nói:
Chúng tôi luôn đánh giá là an toàn của các công ty, các khu công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên, chính là an toàn của tỉnh Thái Nguyên. Việc nắm thông tin ăn ở đi lại của công nhân là phải rất rõ ràng. Đề nghị lãnh đạo công ty trao đổi kỹ lưỡng về các cái phương án phòng chống dịch, đặc biệt là quản lý nhân viên, lao động sau giờ làm việc và chuẩn bị cái phương án phòng chống dịch theo một cái kế hoạch cụ thể.
Từ đầu năm đến nay, dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, song tỉnh Thái Nguyên vẫn duy trì tăng trưởng và tiếp tục thu hút đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn FDI chất lượng cao. Bên cạnh đó, với gần 500 doanh nghiệp thành lập mới đã cho thấy hiệu quả trong công tác phòng chống dịch của tỉnh Thái Nguyên nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 31 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ đã tổ chức hội nghị đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2021. Tại hội nghị, các đại biểu đã thẩm định toàn bộ hồ sơ đối với 18 sản phẩm của 10 đơn vị, trong đó có 13 sản phẩm trà, 2 sản phẩm miến, 2 sản phẩm quần áo dân tộc Dao và 1 sản phẩm kẹo lạc trà xanh. Các tiêu chí đánh giá bám sát quyết định 1048 ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm. Trên cơ sở đánh giá chi tiết, chấm điểm từng nội dung, từng tiêu chí, thành viên trong hội đồng thống nhất nhận định các sản phẩm tham gia đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP của huyện năm nay đều là những sản phẩm nông thôn tiêu biểu. Qua đó, hội đồng thẩm định đánh giá xếp hạng hai sản phẩm bao gồm Hương Sơn Trà của hợp tác xã Tuyết Hương và chè Thịnh An Đinh Trà của hợp tác xã Thịnh An đạt 5 sao. Các sản phẩm còn lại đều đạt 4 sao. Cũng tại hội nghị, thành viên hội đồng đã chỉ rõ và góp ý đối với chủ thể khắc phục một số tồn tại hạn chế để cơ sở tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, góp phần nâng hạng sản phẩm, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh trên thị trường và khẳng định đặc trưng của từng địa phương.
Nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trong hai ngày 30 và 31 tháng 8, thành phố Sông Công đã thành lập 3 đoàn công tác đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công với cách mạng. Các mẹ Việt Nam anh hùng được thành phố tặng quà trong dịp này gồm mẹ Dương Thị Năng, sinh năm 1926, ở tổ dân phố Vinh Quang 1, phường Châu Sơn, mẹ Phạm Thị Nhì, sinh năm 1937, ở xóm Bá Vân 4, xã Bình Sơn. Người có công giúp đỡ cách mạng là bà Tạ Thị Xuân, sinh năm 1924, ở tổ dân phố Nguyên Bẫy, phường Cải Đan. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố đã thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các mẹ, người có công giúp đỡ cách mạng và tặng mỗi gia đình một suất quà trị giá 800.000 đồng trên một suất, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp của các bà, các mẹ trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực học tập, lao động sản xuất, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày đan xen với nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày đan xen với nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày đan xen với nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày đan xen với nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức trên lĩnh vực giáo dục. Vào chiều ngày 31 tháng 8, Hội đồng đội thị xã Phổ Yên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức gặp mặt tuyên dương cháu ngoan Bắc Hồ cấp thị xã năm học 2020-2021. Hội đồng đội thị xã hiện có 44 liên đội với 19.412 đội viên tham gia sinh hoạt. Trong năm học vừa qua, thiếu niên nhi đồng thị xã đã tích cực tham gia các chương trình, cuộc vận động, phong trào thiếu nhi như 100% liên đội triển khai phong trào, kế hoạch nhỏ với số tiền thu được là trên 110 triệu đồng, thành lập trên 1.560 đôi bạn cùng tiến nhằm giúp đỡ nhau trong học tập và tham gia các hoạt động. Triển khai hiệu quả cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp. Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng. Năm học vừa qua, Hội đồng đội thị xã cũng đã tích cực tổ chức quyên góp tặng 1.400 suất quà gồm tiền mặt và hiện vật trị giá trên 367 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2021, kết nối các tổ chức cá nhân nhận đỡ đầu được 125 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức thăm hỏi ủng hộ 38 gia đình chính sách với số tiền 9,6 triệu đồng. Nhân dịp này, Hội đồng đội thị xã Phổ Yên đã tuyên dương và trao giấy chứng nhận cháu ngoan Bắc Hồ cấp thị xã năm học 2020-2021 cho 80 em thiếu nhi tiêu biểu.
Trong hai ngày 30 và 31 tháng 8, Hội khuyến học huyện Võ Nhai đã tổ chức chương trình trao học bổng thắp sáng niềm tin tiếp sức em tới trường vì em hiếu học lần thứ 9 năm 2021 cho các em học sinh hiếu học trên địa bàn huyện. Tổng các suất học bổng được trao dịp này là 264 triệu đồng tiền mặt trao cho 198 em học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông hiếu học thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn. Trong đó 100 em học sinh được nhận học bổng trị giá 2 triệu đồng trên suất, 30 em nhận học bổng trị giá 1 triệu đồng trên một suất, 68 em nhận học bổng trị giá 500.000 đồng một suất. Đây là số tiền do nhà tài trợ, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện ủng hộ, đóng góp cho phong trào khuyến học trên địa bàn, giúp học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt được nhiều thành tích trong học tập.
Để đáp ứng nhu cầu học tập cho trên 39.000 học sinh các cấp từ mầm non đến trung học cơ sở trong toàn huyện, năm học 2021-2022 này, huyện Đại Từ đã đầu tư xây dựng mới và đưa vào sử dụng 46 phòng học kiên cố, 2 bếp ăn bán trú trường mầm non, 1 nhà bảo vệ và sửa chữa nâng cấp 40 phòng học, phòng chức năng, tường rào, khuôn viên sân trường, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện với tổng kinh phí là trên 36 tỷ đồng. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới của huyện đã hoàn thành, sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới.
Thưa quý thính giả, xác định rừng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với con người và môi trường, bằng nhiều giải pháp tích cực, thời gian qua tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, qua đó góp phần phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, bảo vệ tốt môi trường sinh thái, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Một câu chuyện hôm nay, phóng viên Mạnh Hùng có bài viết sau.
Để nâng cao giá trị từ rừng, tỉnh Thái Nguyên đã đưa sản phẩm gỗ vào nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh và xây dựng chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn từ 2021 tới 2025 và định hướng đến năm 2030. Tỉnh xác định giai đoạn từ 2021 tới 2025 trồng mới rừng gỗ lớn 2.000 ha, chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn 5.000 ha. Giai đoạn từ 2026 tới 2030 trồng mới rừng gỗ lớn là 14.000 ha. Theo tính toán, so với trồng rừng gỗ nhỏ, lợi nhuận từ rừng trồng gỗ lớn cao hơn nhiều lần. Tùy theo tuổi tác khai thác và đường kính cây, ước tính sau chu kỳ từ 10 tới 12 năm, tổng doanh thu bình quân đạt 215 tới 250 triệu đồng trên 1 hecta. Đỉnh điểm có thể đạt từ 300 tới 350 triệu đồng trên 1 hecta, trừ khoảng 30% chi phí liên quan. Trong khi đó thì trồng rừng gỗ nhỏ đạt bình quân từ 40 tới 60 triệu đồng trên 1 hecta. Ông Nguyễn Trọng, bí thư chi bộ xóm Long Giàn, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ cho biết công tác tuyên truyền về trồng rừng.
Chúng tôi tuyên truyền nhân dân cố gắng là mình trồng cây gỗ lớn, thứ hai là giữ bảo vệ môi trường, chống xói mòn đất. Cây thì lại được dự án nhà nước cấp cho không, lại cho cả phân, nên nhân dân người ta cũng rất là phấn khởi.
Về kế hoạch trồng rừng, chị Dương Thị Thoan, cán bộ kỹ thuật hạt kiểm lâm huyện Đồng Hỷ cho biết.
Hiện nay thì chúng tôi đã triển khai một số bước, ví dụ như là đã xây dựng kế hoạch và tiến độ thực hiện cho năm 2021 và những năm tiếp theo. Đồng thời là chúng tôi cũng đã triển khai đến cấp xã về các mục tiêu và các giai đoạn của dự án. Sắp tới này chúng tôi sẽ triển khai đến các hộ là trưởng ban đại diện của xóm và những hộ dân có nhu cầu và tự nguyện tham gia để được cấp chứng chỉ rừng ạ.
Cây quế được người dân huyện Định Hóa đưa vào trồng theo dự án định canh, định cư từ cuối những năm 1990 được khoảng trên 200 hectare. Cây quế đã trở thành cây lâm nghiệp chủ lực giúp người dân có thu nhập ổn định, từng bước vươn lên làm giàu. Hiện nay thì giá bán vỏ quế tươi hiện tại là 25.000 đồng trên 1 kg, cành và lá tươi bán với giá 1.500 đồng trên 1 kg. Thân cây quế làm gỗ bán với giá hơn 2 triệu đồng trên 1 mét khối. Tổng cộng mỗi 1 hectare quế cho thu nhập hơn 1,5 tỷ đồng. Hiện toàn huyện đã trồng được hơn 2.600 hectare quế. Huyện đã ban hành nghị quyết về đẩy mạnh phát triển cây quế và chế biến các sản phẩm từ quế giai đoạn từ 2018 tới 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Với mục tiêu đưa cây quế trở thành cây lâm nghiệp chủ lực, mỗi năm huyện chỉ đạo thực hiện trồng trên 500 hectare quế, phấn đấu đến năm 2030 toàn huyện trồng được 10.000 hectare quế, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu phục vụ các nhà máy trên địa bàn, nâng tỷ lệ che phủ của rừng lên 60% vào năm 2025. Về lợi ích của trồng quế, ông Triệu Thanh Bình, xóm Đồng Đình, xã Kim Phượng, huyện Định Hóa chia sẻ.
Cây quế là giá trị cao nhất, bởi vì bán từ lá, từ cành, vỏ, thân, không bỏ một cái gì. Thế là nếu mà nói tính giá trị của một cây quế thì trên là 1 ha, thì diện tích của một cây quế thì bây giờ là cứ bình quân là từ 8 năm bắt đầu là được khai thác tỉa gỗ rồi. Còn tỉa lá là từ 4 năm, là tỉa đợt 1, 6 năm tỉa đợt 2. Và từ 8 năm bắt đầu là tỉa thưa dần, khoảng 20 năm thì giá trị một cây quế nó phải từ 3 triệu trở lên.
Tỉnh Thái Nguyên có diện tích tự nhiên là trên 352.000 ha, trong đó thì đất quy hoạch cho lâm nghiệp đến năm 2020 là trên 178.000 ha. Công tác bảo vệ phát triển rừng luôn được quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, chính quyền và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Toàn bộ diện tích rừng và đất rừng được quy hoạch theo chức năng 3 loại rừng, góp phần làm diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống của nhân dân, nhất là những người sống gần rừng từng bước được cải thiện. Từ đó góp phần nâng độ che phủ rừng của tỉnh Thái Nguyên năm 2020 là trên 47%. Ông Nguyễn Cẩm Long, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên cho biết các giải pháp phát triển rừng trong thời gian tới.
Tham mưu cho Ủy ban tỉnh là ban hành quyết định để thực hiện chương trình. Cái thứ hai nữa là kiện toàn cái ban chỉ đạo cấp tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện. Cái thứ ba nữa là chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan trong cái việc xây dựng kế hoạch hàng năm, bố trí các nguồn lực để thực hiện chương trình. Và cuối cùng nữa là sẽ tham mưu cho tỉnh để điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện trong thời gian tới.
Để phát triển lâm nghiệp bền vững trong giai đoạn tiếp theo, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết về chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2021 tới 2025 và định hướng đến năm 2030. Chương trình được triển khai sẽ giúp tăng cường quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng và đất quy hoạch cho lâm nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế xã hội môi trường của từng loại rừng, tăng giá trị rừng sản xuất trên đơn vị diện tích, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ lâm sản, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân làm nghề rừng, gắn với xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz FM. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Trại giam Phú Sơn 4 công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2021 cho 68 phạm nhân, trong đó có 2 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài.
Hội nghị đóng góp ý kiến về việc xây dựng sổ tay đảng viên điện tử. Theo đề án, app sổ tay đảng viên điện tử được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, có thể cài đặt trên thiết bị di động và tương thích các trình duyệt thông dụng hiện nay.
Lãnh đạo tỉnh thăm động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát liên ngành. Lãnh đạo tỉnh thăm động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2021.
Phát triển lâm nghiệp bền vững, cải thiện sinh kế cho người dân nghề rừng. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự, mời quý khán giả đến với thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước.
Thành phố Hà Nội trời có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời có mây, có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời có mây, có nơi có dông, đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác. Phía Nam cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, những người thực hiện Thu Thảo, Hoàng Tú, Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe.